dìu yêu thêm Chúa, dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn tiếp tục học về gia đình Ahab và Jezabel. Tuy gia đình này không có gương tốt nào cho chúng ta noi theo, nhưng Kinh Thánh đã ghi lại về họ, nên chúng ta cũng cần biết những điều không tốt của vợ chồng này mà tránh đi. Sứ đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết bà Jezabel là con gái vua Sidon, một người ngoại bang, và cũng là thầy tế lễ của tà thần Ba-anh và Ác-tạc-tê. Vì giống cha, bà có nhiều tham vọng trong việc sùng bái tà thần. Jezabel quyết tâm giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời. Nói về ảnh hưởng của Jezabel trên đời sống con dân Chúa, chúng ta thấy là người thờ tà thần lại tàn ác và có nhiều tham vọng. Bà Jezabel để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại trên đức tin và đời sống con dân Chúa thời đó. Với tính tàn ác, lấn lướt, Jezabel không chỉ đem hình tượng tà thần vào khắp trong Israel, nhưng bà cũng giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin của con dân Chúa lúc đó bị suy sụp vì thiếu người lãnh đạo về mặt tâm linh. Con dân Chúa vì sợ Jezabel không dám công khai thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngoại trừ có một vị quan tên là Abdia, ông kính sợ Chúa nên đã giấu 100 tiên tri của Chúa trong hang đá và đem thức ăn hàng ngày đến nuôi họ. Jezabel hầu như đã thành công trong âm mưu tiêu diệt đức tin của con dân Chúa, đem tà thần Ba-anh vào thay thế. Có người đặt cho bà danh hiệu là người đầu tiên bắt hại Cơ Đốc giáo trong cả lịch sử nhân loại. Nói như thế cũng không là quá đáng, vì qua quyết tâm của Jezabel, việc thờ tà thần Ba-anh và Ác-tạc-tê cùng với tình trạng đạo đức suy đồi lan tràn trong cả nước Israel. Người hầu việc Chúa bị giết, đất nước bị hạn hán, con dân Chúa thì bị dẫn dắt vào chỗ thờ hình tượng, đói khát về mặt tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bà Jezabel trong vai trò vợ vua Ahab. Trước hết, bà là người điều khiển chồng, lấn quyền chồng. Kinh Thánh ghi, Ahab cưới con gái Ít-ba-anh, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lại Ba-anh. Vua lập một bàn thờ cho Ba-anh trong đền miếu của Ba-anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asherah. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trích Các Vua Nhất, chương 16, câu 31 đến 33. Ahab là vua, cai trị Israel, lãnh đạo con dân Chúa. Nhưng ông ta hèn yếu, nhu nhược và không kính sợ Đức Chúa Trời. Bà Giê-sa-bên vợ ông biết nhược điểm này của chồng, nên bà không vâng phục chồng. Trái lại, bà điều khiển và lấn quyền chồng trong mọi phương diện. Vua Ahab là người đầu tiên bị Giê-sa-bên xúi dục bỏ Đức Chúa Trời để thờ lạy tà thần. Ông không chỉ cho phép vợ đem hình tượng tà thần vào cung điện Israel, nhưng còn chiều ý vợ cho xây miếu thờ hình tượng gớm ghiếc của ba anh và ác tạc tê ngay trong kinh đô Samari. Hai chỗ thờ tự lớn mà Ahab cho dựng lên là đền miếu tại Samari có 450 thầy tế lễ của ba anh và đền miếu tại Gitreen có 400 tiên tri của ác tạc tê. Lời Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng. Nhưng Giê-sa-bên lấn quyền chồng, điều khiển chồng và dựa vào quyền uy Chúa ban cho chồng để thực hiện những mưu đồ tội lỗi và gian ác. Bà Giê-sa-bên là tấm gương đen tối xấu xa mà chúng ta, những người vợ kính sợ Chúa, phải tránh xa. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy đặc điểm nổi bật của Giê-sa-bên là bà là người đàn bà hung dữ và cứng cỏi, là người vợ không vâng phục chồng. Bà lấn quyền chồng và điều khiển tất cả mọi việc, trong gia đình cũng như trong nước. Trong khi đó, vua Ahab là người nhu nhược, ích kỷ và ấu trĩ, nên vợ ông đã lợi dụng cơ hội điều khiển lấn lướt chồng để nắm quyền trong nước. Đúng ra, Ahab chỉ là ông vua bù nhìn, là người chồng quá nhu nhược, vợ xui gì làm nấy, không hề biết phân biệt phải trái. Nếu Giê-sa-bên là người nhìn biết Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa và thật sự muốn giúp chồng, với khôn ngoan và tài trí của bà có thể giúp vua Ahab cai trị Israel một cách tốt đẹp. Điều đáng tiếc là bà không nhìn biết Chúa, không kính sợ Chúa, mà lại thờ tà thần và đầy những tham vọng đen tối. Bà đã dựa vào quyền thế Chúa ban cho chồng mình và lợi dụng địa vị hoàng hậu để đạt những tham vọng ích kỷ xấu xa. Có người khi nhìn vào những điều Giê-sa-bên đạt được, gọi bà là thiên tài của tội lỗi và gian ác. Bà chỉ là vợ của một ông vua, nhưng đã trở thành người nắm quyền vô cùng độc tài và tàn ác. Trong khi đó, chồng bà là vua, nhưng chỉ có danh chứ không có thực quyền của một vị vua. Đối với chồng, chúng ta thấy Giê-sa-bên khinh thường chồng, xem chồng như trẻ con. Sách Các Vua Nhất chương 21 ghi lại câu chuyện về Na-bốt và vườn nho của anh. Đây là câu chuyện chúng tôi có trình bày trong bài học trước. Anh Na-bốt, một nông dân nghèo, có một vườn nho gần bên cung điện của vua Ahab. Ahab thích vườn nho này nên bảo Na-bốt nhường cho ông. Lời đề nghị của vua Ahab khá hợp lý và cũng công bằng. Đó là ông sẽ đổi cho Na-bốt một vườn nho khác hoặc là sẽ trả cho Na-bốt một số tiền xứng đáng để mua vườn nho đó. Tuy nhiên, vì đây là tài sản của tổ tiên để lại, nên Na-bốt không thể bán hay nhường cho người khác, cho dù người đó là vua. Về điểm này, người Do Thái cũng giống như người Việt chúng ta. Đất ruộng mà tổ tiên để lại rất quan trọng và có giá trị, không thể nhường hay bán cho người ngoài gia đình. Lý do Na-bốt không thể nhường hay bán vườn nho cho vua Ahab rất là hợp lý và chính đáng. Nhưng ông vua ấu trĩ Ahab không chấp nhận. Ông ta quen muốn gì được nấy, không ai dám từ chối điều gì với ông bao giờ. Bây giờ, ông muốn có vườn nho của một thường dân mà không được. Trả bao nhiêu tiền Na-bốt cũng không chịu bán. Nên bất bình và thất vọng, ông ta phản ứng như một đứa trẻ khi muốn điều gì mà không được thì nằm vạ, nằm quay mặt vào vách, buồn và không muốn ăn uống gì nữa. Bà Giê-sa-bên biết tính chồng như trẻ con, muốn điều gì mà không được thì nằm vạ, bỏ ăn. Vì vậy, khi thấy vua A-háp nằm trên giường, quay mặt vào vách và không chịu ra bàn ăn, bà ta biết ngay chồng mình có điều gì không vừa ý hoặc là không vui. Bà liền hỏi, tại sao nhà vua buồn rầu và không chịu ăn? A-háp liền kể cho vợ nghe hết mọi chuyện. Nếu là một người vợ khôn ngoan, kính sợ Chúa, Giê-sa-bên sẽ khuyên chồng, giải thích cho ông thấy rằng ông là một ông vua giàu sang, quyền quý, có trong tay bao nhiêu tài sản vàng bạc châu báu, còn anh Na-bốt kia chỉ là một nông dân nghèo, được tổ tiên để lại cho một vườn nho, chẳng có giá trị gì bao nhiêu, mà ông muốn chiếm vườn nho đó để làm gì? Trong nước cũng còn bao nhiêu vườn nho khác. Vua có thể mua, có gì đáng cho ông buồn đâu. Thưa quý vị, đáng lẽ bà Giê-sa-bên phải khuyên chồng, giúp ông nhìn thấy vấn đề một cách khôn ngoan và phải lẽ như vậy. Nhưng vì xem chồng như trẻ con và vốn bản tính nham hiểm, độc ác, bà Giê-sa-bên bèn nói khích để chồng nghe theo đề nghị gian ác của bà. Bà nói, chẳng phải ông là người đang cầm quyền trên Israel sao? Hãy dậy, ăn uống và vui lên. Tôi sẽ tặng cho ông vườn nho của Na-bốt. Trích lời ghi trong Các Vua Nhất chương 21, câu 7. Qua câu nói của Giê-sa-bên, chúng ta thấy dù chồng là vua đang cai trị cả một nước, mà bà không kính trọng ông chút nào. Trái lại, bà nhắc đến chức vị to lớn, cao quý của chồng như một lời chế nhạo. Bà hàm ý nói, ông là vua cầm quyền trên mọi người dân trong nước mà sao hèn yếu quá vậy? Vua thì muốn lấy gì của ai mà chẳng được. Không ai có quyền từ chối điều gì vua muốn. Việc gì mà vua phải buồn giận, bỏ ăn, ngồi dậy, ăn uống vui vẻ như thường đi. Ông không dám làm, thì để việc đó tôi lo, tôi sẽ ban cho ông vườn nho đó. Bà Giê-sa-bên vừa nói khích để chê chồng không dám sử dụng quyền của một ông vua, vừa vỗ về chồng như là nói với một đứa con nhỏ. Dậy, ăn uống vui vẻ bình thường đi, không có gì phải buồn phiền, vì tôi sẽ có cách lấy cho ông vườn nho của Na-bốt. Thưa quý vị, bà Giê-sa-bên thật là người vợ không tôn trọng chồng và là người đàn bà vô cùng gian ác.